Express.
Viết sẵn lá đơn xin nghỉ, nhiều lần đứng trước cửa phòng sếp, do dự rồi lại quay đi. Hơn một năm qua, Thanh Nhàn, 23 tuổi, nhân viên văn thư ở thành phố Hồ Chí Minh, vẫn trì hoãn quyết định này.
Từ hai năm tuổi mình đã muốn nghỉ rồi. Mình quyết định là mình viết một cái đơn xin nghỉ việc. Nhưng mà nó có rất là nhiều cái khoảng thời gian khiến mình chần chừ. Cho nên là mình cứ để cái đơn đó vẫn còn ở đây, vẫn chưa đi đâu hết. Mình trì hoãn cái việc đó chắc cũng cả năm rồi đó.
Liên tục nhảy việc từng là đặc điểm thường thấy ở lao động Gen Z. Song gần đây, một bộ phận người trẻ lại có xu hướng dè chừng hơn khi muốn nghỉ việc. Vì sao lại có sự thận trọng này ở người trẻ khi nhảy việc? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Từng có thói quen nhảy việc dễ dàng khi thấy không phù hợp. Nhưng một năm trở lại đây, Thanh Nhàn lại chần chừ mỗi khi muốn nghỉ việc.
Đây là không phải công việc của mình yêu thích. Một cái môi trường mình cũng không có hòa hợp nhiều. Kiểu mình bị ức chế quá. Cái tâm lý là nghĩ quá trời rồi. Nhưng mà suy nghĩ là lúc đó nghĩ ra xong rồi mọi thứ sẽ như thế nào. Hồi xưa thì làm việc hơi thiếu về cảm xúc. Cái sự mạo hiểm nó nhiều hơn bây giờ. Cảm giác là công việc nó không hợp với mình thì mình sẽ nhảy.
Giải CV hơn chục nơi, thậm chí nhận được offer tốt hơn, Nhàn vẫn dè chừng, chưa dám rời bỏ công việc hiện tại.
Mình làm lại CV rồi, tại vì mình xin về công việc là ý tờ trên 10 công ty, chắc trong hơn 3 tháng. Làm xong thì một cái công ty lớn hơn họ có offer mình cái công việc về cái mảng edit luôn. Mức lương cũng khá là tốt, là khoảng 10 triệu. Và công ty thì cũng thuộc dạng công ty có vốn nhà nước. Nhưng mà với cái tình trạng cắt giảm thường xuyên như vậy thì mình cũng khá là lo lắng. Và một ngày nào đó họ có thể cắt giảm mình. Làm về edit như là cái công ty này thì nó lại theo thuộc dạng truyền thống, cho nên là nó sẽ không có cái sự sáng tạo mà mình mong muốn. Cho nên là mình cũng chần chừ. Hiện tại thì mình làm việc theo tâm thế thì bám trụ cầm chừng để mình tìm cái việc khác tốt hơn. Nhưng mà tại vì mình học lại đại học, mình bây giờ mình là cái người chi trả chính cho cái tiền học của mình. Đồng thời là cái thị trường lao động thì nó càng hỏi câu hẹp lại, cho nên là hiện tại mình sẽ thận trọng hơn. Cho nên là mình phải suy nghĩ trước rất là kỹ để mình chuyển công việc đó hay không.
Trước đây, liên tục nhảy việc dường như là đặc điểm của lao động Gen Z. Họ sẵn sàng nhảy việc khi thấy vị trí có lương thưởng cao hơn, môi trường làm việc tích cực và nhận sự tôn trọng từ cấp trên. Theo ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Song, hiện nay, nhảy việc không còn là tấm vé tăng lương. Trước đây, theo thống kê giai đoạn 2020 đến 2023 của Forbes, tỷ lệ tăng trưởng trung bình về mức lương mà người lao động nhận được sau khi nhảy việc nằm trong khoảng từ 10 đến 20%, thậm chí từ 30 đến 50% tùy vào vị trí và đặc thù công việc. Tuy nhiên, báo cáo thị trường tuyển dụng của TopCV cuối năm 2024 cho thấy chuyển việc không còn tỷ lệ thuận với cơ hội gia tăng thu nhập. Tỷ lệ tăng thu nhập không đáng kể, thậm chí lao động chấp nhận giảm tập đãi ngộ để tìm kiếm công việc mới. Trong báo cáo lương và thị trường lao động năm 2025 của Navigos và Vietnamworks ghi nhận tình trạng tương tự, thậm chí hơn 13% chấp nhận giảm thu nhập, trong đó có gần 4% bị giảm 20% thu nhập khi nhận việc mới. Theo bà Đặng Ngọc Thu Thảo, Giám đốc Dịch vụ Khoán việc và Cho thuê lại Lao động miền Bắc Manpower Group Việt Nam, làn sóng layoff diễn ra liên tục trong khi nhiều doanh nghiệp lại ưu tiên tuyển dụng lao động có kinh nghiệm, khiến nhóm lao động trẻ ngày càng thận trọng hơn khi nhảy việc.
Trước đây thì ví dụ như là các bạn trẻ đi làm khoảng 6 tháng đến 1 năm mà các bạn thấy là môi trường chưa thực sự phù hợp và muốn tìm kiếm những cái cơ hội công việc tốt hơn thì các bạn nhảy việc liên tục. Thì hiện tại họ có xu hướng dè dặt hơn, lựa chọn cẩn thận hơn các cơ hội mới cũng như cân nhắc kỹ càng hơn việc rời bỏ công việc hiện tại do việc tìm kiếm công việc đáp ứng nguyện vọng của họ không còn dễ như trước nữa. Trước đây khi muốn chuyển việc thì các bạn trẻ thường có mindset là nhảy việc đồng nghĩa với việc tăng lương. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì làn sóng sa thải nhân sự trên toàn cầu đang gia tăng mạnh kể từ đầu năm 2024, đặc biệt là các ngành liên quan đến công nghệ, và bong bóng trong thị trường lao động về chế độ đãi ngộ và mức lương thì nó vỡ dần. Thậm chí là mức lương của ứng viên kinh nghiệm dưới 5 năm thì có xu hướng giảm. Ở góc độ của mình, sau khi mà quan sát thị trường thì số lượng ứng viên quay lại thị trường lao động tìm việc chủ yếu lại đến từ lực lượng bị layoff trên thị trường, chứ không phải đến từ lực lượng đang đi làm và chủ động tìm kiếm một công việc mới đáp ứng được kỳ vọng của họ.
Theo bà Vũ Thanh Thủy, quản lý 30 group tuyển dụng nhân sự tại Hà Nội và hơn 8 năm chuyên trách tuyển dụng trong ngành tài chính ngân hàng, nơi chứng kiến làn sóng cắt giảm nhân sự mạnh mẽ. Sự dè chừng trong nhảy việc còn thể hiện rõ hơn ở thời gian gắn bó của lao động trẻ kéo dài ra gấp đôi so với trước đây.
Bước sang năm mới này thì tôi cảm nhận thấy rõ rằng cái làn sóng tinh gọn bộ máy diễn ra tương đối là khốc liệt. Doanh nghiệp cắt giảm nhân sự tối ưu hóa chi phí khiến cho thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt hơn so với các năm trước. Gen Z, đặc biệt là những người có 2 đến 3 năm kinh nghiệm thì tôi cảm thấy rằng là các bạn đã có xu hướng ngại nhảy việc rồi. Các bạn đã nhận ra rằng việc chuyển viện liên tục có thể là mất đi cái chiều sâu chuyên môn, hạn chế cơ hội thăng tiến. Tôi thấy là các bạn đã chọn bám trụ trong môi trường có lộ trình phát triển rõ ràng. Trước 2023, các bạn Gen Z thường chỉ gắn bó khoảng 6 tháng đến 1 năm, rồi nhảy việc và tìm cơ hội mới tốt hơn. Tuy nhiên là từ 2023 đến nay, đặc biệt là trong bối cảnh 2024 và đầu 2025, thời gian gắn bó trung bình đã tăng lên khoảng 1 năm rưỡi đến 2 năm.
Vốn đã ít kinh nghiệm làm việc, cộng thêm liên tục chứng kiến thông tin cắt giảm nhân sự và layoff tràn ngập mạng xã hội, Thanh Nhàn lại càng thêm lo sợ mỗi khi muốn nhảy việc.
Xem những cái thông tin về cắt giảm nhân sự thì nó cũng nhiều nền tảng, Facebook, Thread cũng có, đọc báo. Nhưng mà những cái người cả tổ mình cũng mới đi làm, tìm việc, nhảy việc và hiện tại bị cắt giảm nhân sự. Cho nên là mình khá là chần chừ trong cái chuyện đó. Bản thân mình giá thì cái portfolio cũng như là cái kinh nghiệm trên CV của mình nó vẫn chưa được là phong phú, thiếu những cái nổi bật để người ta ấn tượng và chọn mình á. Cho nên là mình cũng khá là ngại cho cái việc thay đổi hiện tại.
Chán nản vì mục tiêu làm việc hiện tại bị lung lay, Thùy Dung, 25 tuổi, ở Hà Nội vẫn quyết định ở lại sau khi chứng kiến bạn bè chật vật vì nhảy việc.
Nghĩ là mình bắt đầu muốn nghỉ việc từ khoảng sau 1.5 năm làm ở đây. Trước đấy thì cái 1.5 năm đầu tiên đi làm ấy, thì thực ra công ty đảm bảo rất là tốt cái việc đấy, là mình có một mentor ok. Tức là mình vẫn đang định vị mình là người đi làm để học ấy, chứ không phải là đi làm để bán sức lao động ấy. Thì khi mà mình không còn mentor nữa, nó mất đi một nửa cái giá trị ở công việc rồi. Công việc nó cũng dần dần trở thành lặp đi lặp lại ấy. Gần như nó không có cái thử thách gì nữa, mình chỉ làm mình đi làm thôi. Bạn bè mình ngoại trừ việc bị cắt giảm này thì cũng có những cái trường hợp như là công ty cũng đề xuất là mình sẽ nợ lương một thời gian. Bởi vì đã nhìn những trường hợp mà mọi người nhảy việc và struggle với công ty. Thì một anh bạn của mình trước cũng làm cùng cái công ty với mình ấy, nhưng mà under một người sếp khác. Thế bạn nghỉ việc, nhưng mà sau đấy thì bạn sang công ty mới và kiểu lại gặp sếp cũng kiểu còn tệ hơn là sếp cũ ấy.
Thì mình cũng bắt đầu rơi vào cái trạng thái là sẽ không muốn phải trải qua quá nhiều cái thử thách như thế.
Theo các chuyên gia lao động, ứng viên trẻ thường cần khoảng 1 năm để làm quen, tìm hiểu công việc. Năm thứ 2 mới có thể đảm nhận tốt công việc, học hỏi, trải nghiệm. Và năm thứ 3 trở đi mới có thể đóng góp đáng kể. Nếu thời gian ngắn, doanh nghiệp cũng khó để hoạch định thời gian phát triển cho nhân sự trẻ. Theo bà Thảo, trong bối cảnh sàng lọc nhân sự hiện nay, doanh nghiệp tìm cách làm quen với sự thiếu gắn kết của nhóm trẻ, xác định tâm thế tận dụng điểm mạnh về tốc độ, kỹ năng, ứng dụng công nghệ của nhân sự Gen Z.
Khi mà chuyển việc thì người trẻ thực sự là phải thể hiện được bản thân và có những cái bộ kỹ năng mà vượt trội hơn so với những cái anh chị giàu kinh nghiệm thì mới có thể được thuyết phục được nhà tuyển dụng. Thì hiện tại là doanh nghiệp cần nhiều bộ kỹ năng hơn trong cùng một nhân sự hơn so với trước đây, đặc biệt là khả năng sử dụng công nghệ AI, khả năng ngoại ngữ và đặc biệt là khả năng thích nghi với sự thay đổi. Cái ngành nghề đang thiếu nguồn lực, đầu tiên là ngành kinh doanh bán hàng, của ngành công nghệ, lĩnh vực liên quan đến AI, tự động hóa với chân dung nhân sự chất lượng cao và có bộ kỹ năng senior với kinh nghiệm từ 5 năm trở lên. Cuối cùng là khối ngành sản xuất, rất nhiều doanh nghiệp FDI đầu tư về Việt Nam trong lĩnh vực nhà máy sản xuất và họ rất cần nhân sự.
Vẫn ấp ủ ý định nhảy việc, Nhàn đặt ra 6 tháng để vừa làm vừa học, bổ sung thêm những kỹ năng mới.
Hiện tại mình cũng đang học thêm những cái kỹ năng edit, học thêm những cái phần mềm mới. Thì mình cũng có học, có khóa học ngắn trên Coursera. Thì nó cũng có hỗ trợ cho mình khi mà mình viết CV trên LinkedIn á. Nó có thể không phải là một cái công việc offer lương cao, nhưng mà mình cần một cái công nghiệp phù hợp với cái định hướng nghề nghiệp mà mình đã từng chọn. Cái khoảng thời gian đó sẽ khoảng trước khi mình nhận bằng, nó khoảng 1-2 tháng. Là nếu mà đạt được thì mình sẽ, lúc đó mình sẽ nộp cái đơn xin nghỉ.
Dù vậy, bà Thủy lưu ý, Gen Z cần thực sự xem xét lại sở thích nhảy việc. Bởi bất kỳ doanh nghiệp nào, sự cam kết gắn bó lâu dài là yếu tố quan trọng. Ở mọi lĩnh vực, hồ sơ ứng viên nhảy việc quá nhiều thường không được ưu tiên. Đối với người lao động, nhảy việc liên tục có thể mang lại kinh nghiệm đa dạng và mở ra nhiều cơ hội mới. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc họ phải đối mặt với sự bất ổn định trong sự nghiệp và có thể mất đi những lợi ích dài hạn như sự thăng tiến hoặc các phúc lợi từ công ty. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.